Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 9 đoạn 2 sắc giới. A Nan, tất cả những người tu tâm trong thế gian không nhờ thiền na thì không có trí tuệ. Người nào giữ được cái thân không làm việc dâm dục, trong lúc đi lúc ngồi đều không nghĩ nhớ, không ái nhiễm, không sinh, không còn ở trong dục giới, thì bản thân liền được làm phạm lữ. Một loài như thế gọi là phạm chúng thiền. Tập quán ngũ dục đã trừ rồi, tâm ly dục hiện ra, vui vẻ thuận theo các luật nghi, thì người đó liền có thể thực hành những phạm đức. Một loài như thế gọi là phạm phụ thiền. Thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, tuy uy nghi không thiếu, cấm giới trong sạch, lại có thêm trí sáng, thì người đó liền được thống lĩnh phạm chúng, làm đại phạm vương. Một loài như thế gọi là đại phạm thiền. A Nan, ba loài tốt đó tất cả khổ não không bức bách được, tuy không phải chân chính tu phép tam ma đề của đạo Phật, nhưng trong tâm thanh tịnh, những lầm lạc của dục giới không lay động được, nên gọi là sơ thiền. A Nan, thứ nữa, các hàng phạm thiên khi thống lĩnh phạm chúng, lại tu tập phạm hạnh được viên mãn, làm cho tâm đứng lặng không lay động, và do sự đứng lặng ấy sinh ra sáng suốt. Một loài như thế gọi là thiểu quang thiền. Hào quang sáng suốt thêm nhiều, chói sáng không cùng, ánh vào thập phương thế giới đều thành trong sáng như ngọc lưu ly. Một loài như thế gọi là vô lượng quang thiền. Nắm giữ hào quang viên mãn, tạo thành giáo thể, phát ra sự giáo hóa thanh tịnh, ứng dụng không cùng. Một loài như thế gọi là quang âm thiền. A Nan, ba loài tốt ấy tất cả lo buồn không bức bách được, tuy không phải chân chính tu hành phép tam ma đề của đạo Phật, nhưng trong tâm thanh tịnh, những lầm lạc thô động đã dẹp xuống, nên gọi là nhị thiền. A Nan, những loài trời như thế khi dùng hào quang viên mãn làm việc giáo hóa, do sự giáo hóa càng rõ lẽ nhiệm màu, phát ra hạnh tinh tiến, thông với cái vui yên lặng. Một loài như thế gọi là thiểu tịnh thiền. Cảnh thanh tịnh hiện tiền, dẫn phát không có bến bờ, thân tâm được khinh an, thành cái vui yên lặng. Một loài như thế gọi là vô lượng tịnh thiền. Thế giới và thân tâm tất cả hoàn toàn thanh tịnh, đức thanh tịnh được thành tựu, cảnh giới thù thắng hiện tiền, dồn về vui yên lặng. Một loài như thế gọi là biến tịnh thiền. A Nan, ba loài tốt đó đầy đủ công hạnh đại tùy thuận, thân tâm yên lặng, được cái vui vô lượng, tuy không phải chân chính được phép tam ma đề của đạo Phật, nhưng trong tâm yên ổn, hoan hỷ được đầy đủ, nên gọi là tam thiền. A Nan, lại nữa, những loài trời đó thân tâm không bị bức bách, nguyên nhân của khổ đã hết, lại xét cái vui không phải thường trụ, lâu rồi cũng phải tiêu tan, nên cả hai tâm khổ và vui đồng thời đều phóng xạ, những tướng thô nặng đã diệt, thì phúc thanh tịnh sinh ra. Một loài như thế gọi là phúc sinh thiền. Tâm phóng xả được viên mãn, sự nhận hiểu cao xa càng thanh tịnh, trong cái phúc không gì trở ngại đó, được sự tùy thuận nhiễm màu cùng tộc vị lai. Một loài như vậy gọi là phúc ái thiền. A Nan, từ cõi trời đó có hai đường trẻ, nếu dùng cái tâm sáng suốt thanh tịnh vô lượng trước kia mà tu chứng an trụ nơi phúc đức viên mãn sáng suốt, thì một loài như thế gọi là quảng quả thiền. Nếu nơi cái tâm trước kia nhàm chán cái khổ và cái vui, lại nghiền ngẫm cái tâm phóng xạ, tiếp tục không ngừng đi đến cùng tộc sự phóng xạ, thân tâm đều diệt hết, ý nghĩ mặt mất, trải qua 500 kiếp xong, người ấy đã lấy cái sinh diệt làm nhân, thì không thể phát minh tính không sinh diệt, nên nửa kiếp đầu thì diệt nửa kiếp sau lại sinh. Một loài như thế gọi là vô tưởng thiền. A nan, bốn loài tốt ấy, tất cả những cảnh khổ vui trong thế gian không lay động được, tuy không phải là chỗ bất động chân thật của đạo vô vi, song nơi cái tâm hữu sở đắc, công dũng đã thuần thục, nên gọi là tứ thiền. A nan, trong đó lại có năm bậc bất hoàn thiên. Các vị này đã diệt hết tập khí chính phẩm tư hoặc trong cõi dưới rồi, khổ vui không còn, bên dưới không có chỗ ở, nên an lập chỗ ở nơi chúng đồng phận của tâm phóng xạ. A nan, khổ vui cả hai đều diệt, không còn tâm niệm ưa ghét, một loài như thế gọi là vô phiền thiên. Tự tại phóng xạ, không còn năng xạ, sở xạ, một loài như thế gọi là vô nhiệt thiên. Khéo thấy thế giới mười phương thảy đều đứng lặng, không còn tất cả những cấu nhiễm trầm trọng của trần cảnh, một loài như thế gọi là thiện kiến thiền. Tri kiến thanh tịnh hiện tiền, sử dụng được không ngăn ngại, một loài như thế gọi là thiện hiện thiền. Quán sát rốt ráo các cực vi cùng tột tính của sắc pháp, vào tính không bờ bến, một loài như thế gọi là sắc cứu kính thiền. A nan, những bậc bất hoàn thiên đó, chỉ riêng bốn vị thiên vương tứ thiền được có kính nghe, nhưng không thể thấy biết. Cũng như hiện nay có các thánh đạo trường nơi rừng sâu đồng rộng thế gian, đều là những nơi trụ trì của các vị A La Hán, nhưng những người thô thiển thế gian không thể thấy được. A nan, 18 loài trời đó, tâm thường ở trong định, không dính dáng với trần cảnh, song chưa hết cái lụy của hình hài, từ đó trở về gọi là sắc giới. Chú giải sắc giới. Sắc giới gồm những loài trời tuy còn sắc thân, nhưng đã quán sát được tác hại của ngũ dục, chuyên tâm tu tập thiền na, phát ra trí tuệ và thoát ly được ngũ dục. Thiền na là tiếng Phạn, dịch ra Hán văn là tịnh lực. Tịnh là tâm được yên lặng, không có tán loạn, có tác dụng dứt trừ những lầm lạc. Lực là suy nghĩ, quán sát đúng đắn, có tác dụng phát ra trí tuệ. Dục giới có lực, không tịnh. Vô sắc giới có tịnh, không lực. Chỉ ở sắc giới là có tịnh và có lực. Do đó, nên riêng được cái tên là thiền. Sắc giới có bốn bậc là sơ thiền, tức là ly sinh hỷ lạc địa; nhị thiền, tức là định sinh hỷ lạc địa; tam thiền, tức là ly hỷ diệu lạc địa; và tứ thiền, tức là xả niệm thanh tịnh địa. Sơ thiền lại có ba bậc. Nếu rời bỏ ngũ dục, chẳng những nắm giữ cái thân không làm việc dâm dục, mà trong tất cả các thời đều không nghĩ nhớ đến ngũ dục, thì được gọi là phạm chúng thiền. Nếu tập quán ngũ dục được trừ xong, tâm ly dục được tỏ rõ, vui vẻ với đức hạnh thanh tịnh, thì gọi là phạm phụ thiền. Nếu giới đức hoàn toàn thanh tịnh, lại có thêm trí sáng chỉ dạy phương pháp tu hành ly dục, do đó có khả năng thống lĩnh phạm chúng, thì gọi là đại phạm thiền. Ba bậc của sơ thiền do rời bỏ được ngũ dục, nên đã thoát được các khổ não và các sự lầm lạc của cõi dục giới không lay động được. Khổ não là những sự buồn rầu căm tức vì không thỏa mãn được lòng ưa muốn. Nhị thiền cũng chia ra ba bậc. Các vị từ sơ thiền tu tập đức hạnh thanh tịnh viên mãn, định tâm kiên cố, hoàn toàn không có ngũ dục, phát sinh trí sáng suốt, thì gọi là thiểu quảng thiền. Định lực ngày càng tăng, trí sáng ngày càng phát triển, thế giới mười phương thảy đều trong sạch, thì lên bậc vô lượng quang thiền. Nếu dùng hào quang trí sáng làm công cụ giáo hóa, tuyên dương phương pháp tu hành thanh tịnh cùng khắp mọi nơi, thì lên bậc Quan Âm Thiền. Các bậc nhĩ thiền thoát ly được ưu thụ, nên trong tâm thanh tịnh đã uống dẹp được những sự lầm lạc thô thiền. Tam thiền cũng có ba bậc, từ Quan Âm Thiền rời bỏ kỹ thụ, tinh tiến tu hành, được cái vui nhẹ nhàng yên lặng, thì lên bậc Thiểu Tịnh Thiền. Định lực càng cao, sự thanh tịnh không có bờ bến, thân tâm được cái vui khinh an vô lượng, thì gọi là Vô Lượng Tịnh Thiền. Nếu trong và ngoài yên lặng, dồn về cái vui khinh an cùng khắp, thì gọi là Biến Tịnh Thiền. Ba bậc tam thiền rời bỏ được cái hỷ thủ ở nhị thiền, được cái vui khinh an vô lượng, nên thân tâm cho đến cảnh giới thảy đều thanh tịnh. Tứ thiền có bốn bậc. Các vị tam thiền nhận thấy cái vui khinh an không phải thường trụ, tu tập chính quán, rời bỏ cái vui và cái khổ, thân tâm chỉ có xả thụ, nên càng được thanh tịnh, thì lên bậc Phúc Sinh Thiền. Nếu tâm phóng xạ được viên mãn, trí sáng càng thanh tịnh, thì tùy thuận được bản tính không có vui khổ cùng tột vị lai của cõi mình, thì gọi là Phúc Ái Thiên. Từ cõi trời Phúc Ái có hai đường trẻ. Nếu dùng cái tâm phóng xạ sáng suốt thanh tịnh mà tu nhiều phúc đức, thì lên bậc Quảng Quả Thiên. Nếu phát triển tâm phóng xạ đến cùng tột, tiêu diệt các tưởng niệm, đi đến mọi tư tưởng đều bạc dứt trong 500 kiếp, thì gọi là Vô Tưởng Thiên. Song các bậc Vô Tưởng Thiên không tu tập theo chánh pháp, dùng cái tâm sinh diệt làm bản nhân tu hành, nên không thể giác ngộ được tính bất sinh diệt. Vì thế mà khi nghiền ngẫm cùng tộc tâm phóng xạ, thì tư tưởng bạc dứt trong nửa kiếp trước, nhưng trong nửa kiếp sau, tư tưởng lại sinh ra. Vì cái diệt của Vô Tưởng Thiên đối với cái sinh mà có, nên hết diệt thì sinh, hết sinh thì diệt, và không thể đi đến bản tính bất sinh, bất diệt. Bốn bậc tứ thiền này đã thoát ly được các cảnh khổ vui thế gian, nên tuy không phải là bất động địa của chính pháp, nhưng trong tâm hữu sở đắc, công dụng cũng đã thuần thục. Ngang với tứ thiền còn có năm cõi gọi là Tịnh Cư Thiên hoặc Bất Hoàng Thiên, là chỗ ở của các bậc thánh nhân nhị thừa. Các bậc này khi đã diệt trừ chính phẩm tư hoặc của dục giới, chứng quả A La Hàm, thì không còn thác sinh vào cõi dưới được nữa, và phải thiết lập chỗ ở ngang với xả niệm thanh tịnh địa của tứ thiền. Năm cõi Bất Hoàng Thiên là Vô Phiền Thiên, trong ấy các tướng khổ vui đã diệt hết, và hai cái tâm ưa vui chán khổ cũng không còn. Khác với tứ thiền của phàm phu chỉ tạm rời bỏ khổ thụ, lạc thụ, chứ không diệt hết khổ vui. Cõi thứ hai là Vô Nhiệt Thiên, trong ấy trí tuệ phát huy không còn năng xả sở xả. Cõi thứ ba là Thiện Kiến Thiên, trong đó trí tuệ càng sáng suốt, nhận rõ ngoài tâm, không còn cảnh tượng lục trần. Cõi thứ tư là Thiện Hiện Thiên, trong đó tác dụng trí tuệ được phát huy, tự tại biến hóa, không còn ngăn ngại. Cõi thứ năm là Sắc Cứu Kính Thiên, trong đó xét tột bản tính của sắc pháp là duyên sinh không sinh, duyên diệt không diệt, vào được tính không có bờ bến. Các vị A-na-hàm ở trong năm cõi Bất Hoàng Thiên tu tập diệt trừ 72 phẩm tư hoặc của sắc giới và vô sắc giới, rồi chứng quả A-la-hán. Tuy các cõi Bất Hoàng Thiên ở ngang với các cõi tứ thiền và cùng một đồng phận của tâm phóng xạ, nhưng những người ở các cõi tứ thiền không thể thấy được, trừ các vị thiên vương ở cõi tứ thiền riêng được kính nghe những lời dạy bảo, nhưng cũng không thể thấy được. Cũng như trong thế gian, hiện có các vị A-la-hán trụ trì trong các đạo tràng ở núi sâu đồng rộng, nhưng người thường thế gian không thể thấy được. Nói tóm lại, các cõi trời trong sắc giới tâm thường ở trong định, nhưng chưa hết cái lũy của hình hài, vì thế nên gọi là sắc giới. Đoạn 3. Vô sắc giới. Lại nữa, A Nan, từ chỗ cao nhất của sắc giới lại có hai đường rẽ. Nếu nơi tâm phóng xạ phát minh được trí tuệ sáng suốt viên thông, thì ra khỏi cõi trần thành vị A La Hán, vào Bồ Tát thường. Một loài như thế gọi là hồi tâm đại A La Hán. Nếu nơi tâm phóng xạ, khi thành tựu được sự phóng xạ rồi, lại cảm thấy cái thân làm ngăn ngại và tiêu cái ngăn ngại ấy vào hư không, thì một loài như thế gọi là không xứ. Các chất ngại đã tiêu trừ rồi, nhưng không diệt được cái vô ngại, trong đó chỉ còn thức A Lại Gia và còn nguyên vẹn phần nửa vi tế của thức Mạt Na. Một loài như thế gọi là thức xứ. Sắc và không đã hết, cái tâm biết là hết ấy cũng diệt trừ, mười phương vắng lặng, không còn gì nữa. Một loài như thế gọi là vô sở hữu xứ. Thức tính vốn không lay động, lại dùng cái diệt mà diệt đến cùng, trong chỗ không thể hết, phát minh nhận cho là hết, nên hình như còn mà không phải còn, hình như hết mà không phải hết. Một loài như thế gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Bọn này xét cùng cái không, nhưng không tột lý không. Nếu từ thánh đạo cõi trời bất hoàn mà xét cùng, thì một loài như thế gọi là bất hồi tâm độn A-la-hán. Nếu từ cõi trời vô tưởng và ngoại đạo mà xét cùng cái không, không biết trở về, mê lầm không nghe chính pháp, thì sẽ vào trong luân hồi. A Nan, trên các cõi trời đó, mỗi mỗi đều là những phàm phu hưởng sự báo đáp của nghiệp quả, và khi sự báo đáp ấy hết rồi, thì trở vào trong luân hồi. Thiên vương các cõi kia thường là Bồ Tát, dùng tám ma đề mà lần lượt tiến lên, hồi hướng về đường tu hành đạo Phật. A Nan, cõi trời tứ không đó, thân tâm diệt hết, định tính hiện tiền, không có sắc pháp của nghiệp quả, từ đó đến cuối cùng gọi là vô sắc giới. Bọn đó đều do không rõ diệu giác minh tâm chứa nhóm cái vọng, mà giả dối phát sinh ra ba cõi, giả dối theo bảy loài trong đó mà chìm đắm, và cá thể thủ sinh cũng theo từng loài. Chú giải: từ cõi trời tứ thiền là cõi cao nhất của sắc giới, có hai đường rẽ. Nếu tu tập trí tuệ vào các cõi trời bất hoàn, lên sắc cứu kính thiên, phát minh được trí tuệ sáng suốt viên mãn, ra khỏi cõi trần thành vị A La Hán, rồi xoay lại vào Bồ Tát thừa, thì đó là những vị hồi tâm đại La Hán. Nếu nơi tâm phóng xạ, khi đã bỏ được lạc thụ, khổ thụ rồi, đã cảm thấy cái thân làm ngăn ngại và tiêu diệt cái ngăn ngại ấy vào hư không, thì gọi là không xứ. Nếu diệt cái tướng hư không, chỉ còn cái hay biết, thì gọi là thức xứ. Nếu diệt cả cái hay biết nữa, không còn cái gì, thì gọi là vô sở hữu xứ. Nếu diệt cái tướng không còn có gì đó, rồi nhận hết là sạch, nhưng sự thật thì chưa hết, thì gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Các bậc này say đắm cái định, muốn đến tột cái không, nhưng lại không rõ đạo lý, sắc tức là không. Nên cái không của họ chỉ là cái không đối với cái có, không phải cái không chân thật. Các vị ở cõi trời phi phi tưởng muốn diệt hết thức tâm, nhưng bản tính thức tâm là thường trụ, hành tướng thức tâm là vô gián, thì làm thế nào mà diệt được? Do đó, nên nói là còn thì cũng không là còn, nhưng nói là hết thì thật không phải là hết. Họ tự nhận là phi tưởng, nhưng sự thật thì họ cũng là phi phi tưởng. Nếu từ cõi trời ngoại đạo lên phi phi tưởng mà không biết quay về tu tập chính pháp, thì quả báo hết rồi, sẽ vào trong luân hồi. Nếu từ các cõi trời bất hoàng dưới mà lạc về các định vô sắc, thì khi lên phi phi tưởng xứ sẽ vào diệt tận định, thành các vị bất hồi tâm độn A-la-hán, để giáo hóa các vị trên vô sắc giới quay về chính pháp, phát bồ đề tâm. Các vị Bồ-Tát thường hiện thân làm thiên vương ở các cõi đó, không nên nhận lầm các vị thiên vương này có chức trách thống trị. Từ nhị thiền trở lên, không có ông vua thống trị, duy các vị đạo cao đức trọng hơn cả, được quần chúng kính phục, thì được gọi là thiên vương mà thôi. Các cõi này, vì không có sắc pháp ở trong và ở ngoài, nên thuộc về vô sắc giới. Nói tóm lại, do không rõ bản lai tự tính, chúng sinh theo vọng tưởng mà giả dối hiện ra có ba cõi, và giả dối gây nghiệp rồi chịu báo luân hồi trong các loài. Đoạn 4. Riêng nói thêm về bốn giống Atula. Lại nữa, A Nan, trong ba cõi ấy còn có bốn giống Atula. Nếu từ loài quỷ do sức bảo hộ chính pháp được thần thông vào hư không, thì giống Atula này từ trứng sinh ra thuộc về loài quỷ. Nếu từ cõi trời đức kém phải xa đọa, chỗ ở gần với mặt trời mặt trăng, thì giống Atula đó từ thai sinh ra thuộc về loài người. Có chúa Atula nắm giữ thế giới, sức mạnh đến chỗ không phải sợ ai, có thể tranh quyền với Phạm Vương, Đế Thích và Tứ Thiên Vương. Giống Atula này nhân biến hóa mà có, thuộc về loài trời. A Nan, riêng có một số Atula thấp kém, sinh trong lòng biển lớn, lặn trong thủy huyệt, ba ngày đi chơi trên hư không, tối về ngủ dưới nước. Giống Atula này nhân thấp khí sinh ra, thuộc về loài súc sinh. Chú giải: Atula dịch ra Hán văn là phi tiên, tức là các loài quỷ thần. Tuy có thần thông biến hóa, nhưng còn nhiều lòng giận ghét không được lên các cõi trời. Atula không thuộc về một loài nào nhất định. Có giống Atula thuộc về loài quỷ, có giống thuộc về loài người, có giống thuộc về loài trời, có giống thuộc về loài súc. Vì thế, nên có khi không nêu Atula thành một loài riêng. Một bảy bảy khai thị chỗ hư vọng của bảy loài để khuyến khích tu hành chánh pháp. Đoạn một, khai thị chỗ hư vọng. A Nan, xét rõ bảy loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người và thần tiên, trời và Atula như thế, đều là những tướng hữu vi tối tâm, giả dối tưởng tượng thụ sinh, giả dối tưởng tượng theo nghiệp đối với tâm linh, diệu viên minh, bản lai không năng tác, sợ tác, thì đều như hoa đốm giữa hư không, vốn không dính dáng, chỉ một cái hư vọng, chứ không có cội gốc manh mối gì. Chú dạy: bản lai tự tính không có năng sợ, không có sinh diệt. Do chúng sinh không nhận được bản lai tự tính, theo vọng tưởng phân biệt mới có ba cõi, mới có thụ sinh, mới có theo nghiệp mà chịu quả báo. Cũng như do tâm chiêm bao mà có thân, có cảnh trong chiêm bao, chứ sự thật thì không có gì. Vọng tưởng là vọng, chỉ là sự nhận thức sai lầm, như nhận trong gương thật có người, nên không có cội gốc mối manh gì. Đoạn 2. Khai thị về nghiệp nhân. A Nan, những chúng sinh đó không nhận được tâm tính bản lai, chịu cái luân hồi như thế trong vô lượng kiếp, mà không chứng được chân tính thanh tịnh, đó đều do chúng thuận theo những sát đạo dâm, hoặc ngược lại là ba cái đó, thì lại sinh ra không sát, không đạo, không dâm. Có thì gọi là loài quỷ, không thì gọi là loài trời. Có và không thay nhau phát khởi ra tính luân hồi. Chú giải: chúng sinh đã theo vọng tưởng phân biệt, thì không ra ngoài cái có và cái không. Dục giới có sắc, có dục. Sắc giới có sắc, không dục. Vô sắc giới không sắc, không dục. Đều không thoát khỏi cái có và cái không. Bản lai tự tánh vốn không sinh diệt, nhưng lại có khả năng theo duyên mà biến hiện theo nhân quả. Vì thế, nên có gây nghiệp sát đạo dâm thì thủ sinh trong tam ác đạo, không gây nghiệp sát đạo dâm thì thủ sinh lên các cõi trời. Chúng sinh mãi mãi xoay vần trong vòng cái có và cái không, nên phải chìm đắm trong đường luân hồi. Đoạn 3. Chỉ tỏ sự tu hành chân chính. Nếu khéo tu tập phát huy phép tam ma đề, thì trong bản tính thường diệu, thường tịch, cả hai cái có, cái không đều không, và cái không có, không không cũng diệt. Còn không có gì là bất sát, bất đạo, bất dâm, làm sao lại còn thuận theo những việc sát, đạo, dâm? Chú giải, nếu giác ngộ được bản lai tự tính ra ngoài các phân biệt, thì cái có, cái không đều tiêu trừ, và cả cái trung đạo ra ngoài có không cũng dứt sạch. Như thế thì bản tính thanh tịnh hiện tiền, chẳng những không thể gây những nghiệp sát, đạo, dâm, mà cũng không còn cái gì là không sát, không đạo, không dâm nữa. Đoạn 4. Tổng kết về quả báo đồng phần. A Nan, không đoạn được ba nghiệp thì mỗi mỗi chúng sinh đều có phần riêng. Nhưng những cái riêng ấy mà quả báo đồng phận chung của các cái riêng, không phải là không chỗ nhất định. Đó là do vọng kiến của tự mình phát sinh ra. Hư vọng phát sinh vốn không có nhân, không thể tìm xét nguồn gốc được. Chú giải, nói tóm lại, chúng sinh chưa dứt sạch tham sân si, thì mỗi mỗi đều có cái ngã riêng biệt. Những cái ngã riêng biệt gây nghiệp giống nhau, thì chịu báo giống nhau, nên vẫn có cảnh giới đồng phận nhất định. Nếu ngộ được bản lai tự tính, nhận biết chỉ do vọng tưởng sinh ra, thì tìm được cái mê cũng không phải là dễ. Đoạn 5. Khuyên đoạn trừ. Ông khuyên người tu hành muốn được đạo Bồ Đề, cốt yếu phải trừ tam hoặc. Tam hoặc không hết thì giàu được thần thông cũng đều là những công dụng hữu vi của thế gian. Tập khí mê lầm đã không diệt thì lạc vào đường ma. Tuy muốn trừ cái vọng nhưng lại càng thêm giả dối. Như Lai bảo là rất đáng thương xót. Như thế đều do vọng kiến tự mình tạo ra, không phải là lỗi của tính Bồ Đề. Nói như thế ấy tức là lời nói chân chính. Nếu nói khác thế tức là lời nói của ma vương. Chú giải, vì thế nên những người tu hành muốn được giác ngộ, cốt yếu phải diệt trừ tham sân si. Còn tham sân si thì giàu được thần thông, giàu được những cái đỉnh cao như định phi phi tưởng, cũng không thoát khỏi luân hồi. Nếu đem cái tâm sinh diệt làm cái nhân tu hành, thì rốt cuộc cũng chỉ được cái quả sinh diệt. Đức Như Lai thương xót chúng sinh, chỉ dạy con đường tu hành chân chính. Chúng sinh không biết theo đó mà tu tập, lại theo các vọng tưởng, thì chỉ tạo lấy cái khổ cho mình. Nhưng chúng sinh giàu mê đến đâu, bản lai tự tính vẫn là thanh tịnh, vẫn không sinh diệt. Lời dạy của Phật rất là tha thiết. Nếu có người bảo có thể không đoạn trừ tham sân si mà thành chính quả, thì người đó quả thật là ma vương. Mục 88 phân biệt các ấm mà đoạn một, nguyên do khởi ra các ma sanh tử. Khi bấy giờ Đức Như Lai gần chấm dứt thời thuyết pháp, ở nơi sư tử tọa vịnh ghế thất bảo, xoay về Tử Kim Sơn, trở lại giữa nơi ghế, bảo cấp đại chúng và ông A Nan rằng: bọn ông là hàng duyên giác thanh văn hữu học, ngày nay đã hồi tâm hướng về vô thượng diệu giác đạo Đại Bồ Đề, và tôi cũng đã chỉ dạy phép tu chân chính. Nhưng các ông còn chưa biết những ma sử nhỏ nhiệm trong lúc tu chuyển, tu quán. Nếu cảnh ma hiện ra, ông không biết được, thì sẽ tu tâm không đúng và mắc vào tà kiến, hoặc bị ma ngủ ấm của ông, hoặc bị thiên ma, hoặc mắc quỷ thần, hoặc gặp lị mị mà trong tâm không rõ, nhẫn vật làm con. Lại nữa, có khi được một ít đã cho là đủ. Như Vô Văn Tỷ Khô được đệ tứ thiền, nói ma là chứng bậc thánh, đến khi quả báo chư thiên hết rồi, suy tướng hiện ra, thì phỉ báng quả A-la-hán còn phải thụ sinh, nên đọa vào địa ngục A Tỳ. Các ông hãy nghe cho kỹ, nay tôi vì ông mà phân biệt chính chắn. Ông A Nan đứng dậy, với các hàng hữu học trong hội vui mừng đảnh lễ, kính nghe Phật từ bi giải bảo. Phật bảo ông A Nan và cả đại chúng: các ông nên biết, 12 loài chúng sinh trong thế giới hữu lậu, tâm thể giác viên bản giác diệu minh, cùng thập phương chư Phật, không hai không khác. Do vọng tưởng, các ông mê chân lý thành ra lỗi lầm, si ái phát sinh, sinh mê cùng khắp, nên có hư không, hóa mãi cái mê không thôi, nên có thế giới sinh ra, các cõi nước số như vi trần ở mười phương, trời cõi vô lậu, đều do vọng tưởng mê lầm kiến lập. Nên biết, hư không sinh trong tâm ông, cũng như chút mây điểm trên vùng trời, huống nữa là các thế giới ở trong hư không. Một người các ông phát minh chân lý, trở về bản tính, thì hư không thập phương đó thảy đều tiêu mất. Làm sao các cõi nước hiện có trong hư không ấy lại không rung động? Các ông tu thiền định, trao dồi phép tam ma đề, tâm được thông suốt, ám hợp với các vị Bồ Tát và các vị vô lậu đại A-la-hán mười phương, thật sự vắng lặng, thì tất cả ma vương, quỷ thần và loài trời phàm phu đều thấy cung điện mình không có cớ gì đổ vỡ, đất liền rung động, các loài thủy lục bay nhảy, thấy đều kinh sợ. Phàm phu tối tâm, không rõ nên nghĩ lầm, còn bọn kia đều được năm thứ thần thông, trừ lậu tận thông, đương luyến tiếc cảnh trần lao, làm sao lại để cho ông phá hoại chỗ ở? Vậy nên các loài quỷ thần, thiên ma, vọng lượng, yêu tinh, trong lúc ông tu phép tam muội đều đến quấy phá. Song các ma kia tuy có giận dữ, nhưng bọn chúng ở trong trần lao, các ông ở trong diệu giác, thì cũng như gió thổi ánh sáng, như dao chém nước, hẳn không đụng chạm nhau được. Ông như nước sôi, bọn kia như giá cứng, tạm gần hơi ấm thì không bao lâu sẽ tiêu tan. Chúng nó luống ỷ thần lực, nhưng chỉ làm người khách. Nếu chúng có thể phá rối được, là do người chủ ngủ ấm trong tâm ông. Nếu người chủ mê lầm, thì khách được dịp quấy phá. Đương lúc tu thiền, giác ngộ không lầm, thì các ma sử kia không làm gì ông được. Khi năm ấm đã tiêu trừ vào tính sáng suốt, thì bọn tà ma kia là kẻ tối tâm, sáng phá được tối, đến gần tự phải tiêu mất, làm sao còn dám ở lại khuấy phá thiền định? Nếu không tỏ ngộ, bị ngủ ấm làm cho mê lầm, thời chính ông là A Nan lại phải làm con của ma và thành người ma. Như nàng Mã Đăng già sức còn hèn kém, chỉ dùng chú thuật bắt ông phá luật nghi của Phật, trong tám muôn hạnh chỉ phá một giới. Nhưng vì tâm ông thanh tịnh nên vẫn chưa bị chìm đắm bọn ma này, thì phá hoại toàn thân bảo giác của ông, như nhà quan tể thần bỗng nhiên bị tước hết, tịch hết, linh đinh quanh lộn, không thể thương cứu. Chú giải đoạn một, nguyên do khởi ra các ma sự. phàm cái gì khuấy phá người tu hành đều gọi là ma. Vì thế mà có ma ở ngoài và cũng có ma ở trong tâm. Ma ở ngoài có thể là người, là quỷ thần, là Phật, là thiên ma. Ma ở trong là những tư tưởng sai lầm. Vì các việc ma khuấy phá rất khó nhận, và các hàng đệ tử cũng không biết mà hỏi, nên Phật mở lòng đại từ bi, tự động chỉ giải kỹ càng, để cho tất cả các người tu hành có thể tránh các ma sự và chứng đạo quả. Người tu hành trong lúc tu quán, không khởi ra các phân biệt, thì luôn luôn ở trong chính quán. Nếu còn có chút phân biệt, thì lối tu đã không chân chính trong lúc ấy. Nếu không biết tự giác, nhận những cảnh phân biệt đó là chân thật, thì không khác gì nhận giặc làm con, cuối cùng sẽ bị chìm đắm. Nguy hại hơn nữa là tu chưa đến đâu đã tự nhận là chứng, là ngộ, phạm tội đại vọng ngữ, về sau sẽ bị những khổ báo vô lượng. Như đoạn trên, trong kinh này đã phân tích, thế giới và chúng sinh đều do vọng tưởng mà có. Vọng tưởng ngày càng được diệt trừ, thì tất cả các tướng hữu vi đều thành như huyễn, như hóa vốn không có gì. Một người tu hành theo chính pháp, ra khỏi ba cõi, ảnh hưởng rất lớn đến tâm niệm của tất cả chúng sinh. Một người phát bồ đề tâm, tu hành để chứng vào tri kiến của Phật, hóa độ vô lượng chúng sinh, thì ảnh hưởng lại càng to hơn nữa. Ảnh hưởng đó làm cho chúng sinh bỏ điều ác, làm điều thiện, siêng năng tu tập, cầu đạo giải thoát, nên cũng làm cho bọn tà ma ngoại đạo ghen ghét. Do đó, nên tất cả những kẻ còn say đắm ngũ dục thế gian, từ thiên ma quỷ thần cho đến phàm phu, đều tìm cách khuấy phá người tu hành. Song chúng khuấy phá được hay không là do bản thân người tu hành thiết thực đi theo con đường chính pháp hay không. Nếu thiết thực đi theo con đường chánh pháp, thì dầu chưa hóa độ được chúng, cũng không thể để cho chúng khuấy phá. Ngược lại, nếu gặp những cảnh ma không biết tự giác, nhận giả làm chân, lấy mê làm ngộ, thì toàn thể công hạnh tu trì đều mất sạch, càng ngày càng rời xa chánh pháp, kết quả chỉ làm bà con với ma vương mà thôi. Phân tích tâm cảnh hiện tiền của chúng ta thì có năm nhóm là sắc, thủ, tưởng, hành, thức. Năm nhóm này đều do vọng tưởng phân biệt mà hóa thành tật khó, mà hóa thành năm đám mây mù thói quen phân biệt che lấp tâm tính của chúng ta. Do đó nên cũng có tên là ngũ ấm. Phật dựa vào năm ấm mà phân biệt các ma sự, để cho người tu hành nhận biết ma sự nào thuộc về ấm nào, chứ không nên hiểu lầm rằng khi đã phá được ấm thứ nhất rồi thì các ma sự ấm thứ hai mới phát hiện. Nói tóm lại, hễ còn có ấm là còn có thể có ma, và rất nhiều người chưa phá được sắc ấm cũng đã bị những ma sự thuộc về hành ấm hay tức ấm. Đoạn 2. Khai thị các ấm ma. Chi 1. Những cảnh thuộc sắc ấm. A Nan nên biết, ông ngồi đạo trường tiêu diệt các niệm. Niệm đó nếu hết, thì tâm ly niệm sáng tỏ tất cả, động tĩnh không rời, nhớ quên như một. Đương khi an trụ nơi chỗ đó mà vào tam ma đề, thì như người tỏ mắt ở chỗ rất tối tăm, tính biết được diệu tịnh, nhưng tâm chưa phát ra trí sáng suốt, thế thì gọi là phạm vi của sắc ấm. Nếu con mắt sáng tỏ, mười phương rộng mở, không còn tối tăm nữa, thì gọi là hết sắc ấm. Người đó mới có thể vượt khỏi kiếp trược. Xét lại nguyên do, thì cõi gốc là vọng tưởng kiên cố. A Nan, chính đương trong lúc chính xét tính diệu minh, tứ đại không kết hợp, thì trong một thời gian ngắn, tâm có thể ra khỏi các ngăn ngại. Ấy gọi là tinh minh trào ra tiền cảnh. Đó chỉ do công dụng tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh. Nếu không nhận là chứng ngộ, thì cũng gọi là cảnh giới tốt. nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì liền mắc các tà kiến. A nan, lại đem cái tâm ấy chính xét tính diệu minh, trong thân trở nên rỗng suốt. Người đó bỗng nhiên ở trong thân mình nhặt ra các thứ dung sáng mà cái thân vẫn y nguyên, không bị tổn thương. Ấy gọi là tinh minh trào vào hình thể. Chỉ do tu hành tinh tiến, tạm thấy được như vậy, không phải là chứng bậc thánh. Nếu không nhận là chứng ngộ, thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh, thì liền mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy, chính xét trong ngoài, khi đó ý thức tư tưởng ngoài bản thân ra, còn bén vào các nơi khác, đắp đổi làm khách, làm chủ, bỗng dưng ở giữa hư không, nghe tiếng thuyết pháp, hoặc nghe mười phương đồng diễn bày nghĩa thâm mật. Ấy gọi là tinh thần đắp đổi khi ly, khi hợp, thành tựu được thiện chủng, thì tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh. Không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy, đứng lặng hiện ra sáng suốt, tâm quang phát minh khắp cả mười phương thành sắc diêm phú đàn, tất cả các loài hóa làm Như Lai. Lúc bấy giờ, bỗng thấy Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đài thiên quang, có ngàn đức Phật vây quanh, trăm ức cõi nước cùng với hoa sen đồng một thời hiện ra. Ấy gọi là ý thức tiêm nhiễm sự linh ngộ. Khi tâm quang phát minh soi các thế giới, thì tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh. Không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy chính xét tính diệu minh, quán sát không ngừng, đè nén, uốn dẹp, dứt trừ thái quá. Lúc bấy giờ bỗng nhiên mười phương hư không thành sắc thất bảo, hoặc sắc bất bảo, đồng thời cùng khắp, không ngăn ngại lẫn nhau. Những sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, mỗi mỗi phần hiện ra. Ấy gọi là công sức đè nén quá phần, tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh. Không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy lặng suốt chính xét, trong sáng không tán loạn. Bỗng ở giữa đêm thấy các thứ vật trong nhà tối chẳng khác gì ban ngày, mà những vật trong nhà tối đó cũng không diệt mất. Ấy gọi là định tâm lặng đúng cái thấy, nên thấy suốt chỗ tối tâm, tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh. Không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy khắp vào tính hư dung, bốn vóc bổng đồng như cỏ, như cây, lửa đốt, giao cắt toàn không hay biết. Khi thì ngọn lửa không thể đốt cháy, dù cắt thịt cũng như chẻ cây. Ấy gọi là năm trần đều tiêu. Khi bài xích tính tứ đại, một mặt vào chỗ thuần nhất, tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh. Không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy thành tựu tính thanh tịnh, công dụng tột bậc. Bỗng thấy mười phương núi sông đất liền đều thành cõi Phật, đủ bảy thứ báo chói sáng cùng khắp. Lại thấy chư Phật Như Lai như số cát sông Hằng, đầy khắp cõi hư không, lâu đài hoa lệ, dưới thấy địa ngục, trên xem thiên cung, không còn ngăn ngại. Ấy gọi là tư tưởng ưa chán chứa nhóm ngày một sâu, lâu lắm hóa thành như thế, không phải là chứng bậc thánh. Không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến.